Sáng nay muốn chia sẻ cùng với Thánh về bản tính Đức Chúa Trời. Đề tài bản tính về Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta sống ở trong thế gian này, ít khi chúng ta nghĩ đến bản tính. Mỗi người sống theo đường lối riêng của mình. Rồi nếu mà mình muốn cho mình hay hơn người khác ấy, thì mình nói xấu về người khác. Đúng không? Môi móc những cái xấu những người khác nêu ra để sao? Để cho mình là hay hơn họ. Nhất là cái thời buổi mà bầu cử sắp đến. Tôi rất buồn là tại sao mà nước nước Mỹ mạnh mẽ như thế này mà cần phải tranh cử mà phải đem những cái đời xấu của những người khác ra. Tôi nghĩ đó là không phải ý của Đức Chúa Trời, mà không phải là ý của Hội Thánh của chúng ta. Chúng ta cần phải biết bản tính Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không có biết bản tính Chúa Trời đó, thì chúng ta chẳng khác gì đem những cái điều xấu về Đức Chúa Trời ra. Ngày hôm nay người ta biết về những cái bản tính xấu về Đức Chúa Trời, chứ không phải bản tính tốt. Tại sao những người theo Chúa, mà gây nên chiến tranh? Quý vị biết ngày xưa thời kỳ gọi bằng Holy War, thánh chiến. Tại sao những người theo Chúa mà làm những cái điều mà tội ác như thế? Cho nên nhiều điều xảy ra về nói về bản tính Chúa Trời. Chẳng hạn là nó tại sao là những người tốt lành mà Chúa không che chở? Tại sao thiên tai đổ đến cho những người hiền lành? Vân vân, biết bao nhiêu điều xảy ra. Cho nên ngày hôm nay người ta đặt Chúa trên một cái khán đài và xem thử bản tính Đức Chúa Trời là như thế nào. Và nếu chúng ta không dùng Kinh Thánh thì chúng ta không hiểu về bản tính Đức Chúa Trời một chút nào. Ngày xưa ông vua Alexander Đại Đế đi đâu thắng đó, đi chiến tranh từ bên Đông Âu qua bên Á Châu. Nhưng mà một lần người ta nói rằng vua Alexander Đại Đế có người trong binh lính mình hèn nhát, sợ hãi, không dám ra chiến trường. Thì ông xuống thăm một cái đội binh đó và thấy một anh chàng đó ngồi ở đó run sợ không ra chiến đấu. Thì Alexander đấy mới hỏi rằng là con là ai? Con tên gì? Và đứa trẻ run sợ nói rằng dạ Alexander đấy vua, con tên là Alexander. Ông vua mới ngạc nhiên, con tên Alexander. Bây giờ con có hai chiều hướng. Một là con phải đứng dậy cầm súng ra chiến trường, tỏ vẻ là một anh hùng Alexander. Hay là con phải đổi tên của mình, không gọi là Alexander nữa. Thương bà chị em, khi mà chúng ta là Cơ Đốc nhân thì chúng ta phải sống theo bản tính của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời hùng hồn, yêu thương, công chính, thì khi mà chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải phản ảnh về bản tính Đức Chúa Trời. Bản tính Chúa Trời là như thế nào, thương bà chị em? Nhiều người cũng đề cập rất nhiều về bản tính Đức Chúa Trời được ghi trong Kinh Thánh. Tôi có thể trích ra một số. Quý vị sáng hôm nay cùng với tôi lật một số câu Kinh Thánh viết về bản tính Đức Chúa Trời. Thứ nhất là chúng ta tìm thấy ở trong sách Gióp đoạn 37 câu số 16. Sáng hôm nay xin quý vị cùng với tôi lật trên Kinh Thánh sách Gióp đoạn 37 câu số 16 để biết về bản tính Đức Chúa Trời là như thế nào. Làm sao chúng ta nói rằng chúng ta theo Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết bản tính Đức Chúa Trời, đúng không? Bản Đức Chúa Trời là như thế nào? Gióp đoạn 37 câu số 16 nói về Đức Chúa Trời là như thế nào, Chúa mà chúng ta thờ lại là như thế nào. 37 câu số 16 được chép như thế này: là sao? Ông có biết mây căng bình sao chăng? Có hiểu công việc diệu kỳ của đấng có trí tuệ trọn vẹn sao chăng? Vân vân. Ở đây muốn rằng là Đức Chúa Trời là đấng gì? Toàn tri. Tất cả những sự khôn ngoan gì quý vị biết hay là không biết là Ngài biết hết tất cả. Nghĩa là đấng toàn tri, Ngài biết hết tất cả. Nơi nào ở trên thế gian, nơi nào trong vũ trụ, Ngài cũng biết. Từ đầu trước khi quý vị sanh ra Chúa cũng biết, mà sau khi chúng ta chết rồi chúng ta Chúa cũng biết. Ở trong sách Chốt đoạn 42 câu số 2, đó là một đặc tính, bản tính của Chúa. Bản tính thứ hai nữa, tiếp theo là Chốt đoạn 42, phải không? Chốt đoạn 42 câu số 2 nói rằng: tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào mà Chúa lấy làm khó lắm. Có nghĩa là Chúa là đấng gì? Đấng toàn năng. Ngài làm hết tất cả mọi việc đều được, không có điều gì mà khó. Khi mà Chúa xuống đây giảng đạo cho môn đồ của Chúa, và Chúa nói rằng con người làm được, nhưng không có những điều mà con người làm không được, nhưng mà Đức Chúa Trời làm được, thưa bà chứ em. Đối với chúng ta khó, nhưng mà đối với Chúa Trời không có điều gì khó. Cho nên bản thân thứ hai là đấng toàn năng. Và Châm ngôn đoạn 15 câu số 3, Châm ngôn đoạn 15 câu số 3 được chép như thế này: là con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Có nghĩa là Đức Chúa Trời thấy tất cả mọi nơi, Đức Chúa Trời ngự trị mọi nơi, ở đâu cũng có đó. Đôi khi những người nói: ủa sao mà Chúa ở mọi nơi được? Chúng ta đâu có thể ở mọi nơi. Đôi khi chúng ta thắc mắc làm sao mà Chúa ở mọi nơi. Những người mà thắc mắc là vấn đề khi mà Chúa trở lại, mọi mắt đều gì? Xem thấy. Ủa làm sao mà xem thấy được? Nếu mà tôi ở trên quả địa cầu bên đây, mà nhiều người Việt Nam ở quả địa cầu bên kia, làm sao mà xem thấy được? Không thấy nó mà thấy được. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói ta ở mọi nơi. Nếu mà mọi nơi là tất cả mọi mắt đều xem thấy, thưa bà chị em. Ở trong Thi Thiên đoạn 90 câu số 2, sáng nay chúng ta là Kinh Thánh cũng khá nhiều để cho quý vị dựa vào Kinh Thánh mà tin tưởng lời Chúa ở đây. Thi Thiên đoạn 90 câu số 2 được chép như thế nào? Đoạn 90 câu số 2 này: trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Ok, có nghĩa là sao? Là Đức Chúa Trời có đời đời, đấng đời đời, tự hữu vạn hữu, không có bắt đầu, cũng không có chấm dứt. Không có. Chúng ta có ngày sanh và ngày tử, Đức Chúa Trời không có. Đó là Đức Chúa Trời, thương bà chị em. Thi Thiên 99 câu số 9, Thi Thiên 99 câu số 9 thì chép như thế này: hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trên núi thánh, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là gì? Là thánh. Ngài là thánh khiết, có nghĩa là không có gì mà ô uế cả. Ngày hôm nay chúng ta thấy dơ bẩn, chúng ta thấy không được sạch sẽ cho này kia, nhưng mà Ngài trong sự thánh khiết của Ngài không có bao giờ mà ô uế, thánh khiết hoàn toàn. Thi Thiên 119 câu số 5, tôi cho quý vị 5-10 điều bản tính của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 119, xin lỗi, Thi Thiên 116, Thi Thiên 116 câu số 5: Đức Giê-hô-va hay làm ơn và công bình, Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Có nghĩa là đây là sao? Đức Chúa Trời là đấng công bình, công chính, nghĩa là tất cả những gì Ngài quyết định đều công bình cả, công chính, không có tay vị người này người kia, không có quy định sai lầm. Ngài quyết định tất cả mọi điều việc là tốt lành và công chính. Ở trong cái phần này cũng khó giải thích. Đây là cái bây giờ tới số mấy rồi? Bản tính số mấy rồi? Bây giờ là bản tính số 7. Quý vị có theo dõi chưa? Bản tính có theo, có viết xuống không? Sau này tôi phải đặt ông Trí đâu, tuần tới phải đặt câu hỏi 10 cái bản tính của Đức Chúa Trời. Ok, rất nhiều nhưng mà tôi tóm tắt 10 bản tính thôi. Ê-sai đoạn 46 câu số 10. Ê-sai đoạn 46 câu số 10, bản tính thứ 7. Hỏi đi, Ê-sai đoạn 46 câu số 10 được chép như thế này. Nói về bản tính của Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 46 câu số 10. Và nói sơ lược ở đây, chúng ta đọc chúng ta hiểu: ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta đã phán rằng mưu của ta sẽ lập, và ta làm ra mọi điều đẹp ý. Ok, quý vị viết xuống thêm nữa, Thi Thiên 135 câu số 6 và Daniel đoạn 4 câu 35. Cái tóm tắt ở đây á, là Ngài đấng quyết định tối hậu, có nghĩa là Ngài điều hành mọi sự đều tốt đẹp hết. Ngày hôm nay chúng ta có vua Chúa, chúng ta có chính phủ có thể điều hành không chưa trọn vẹn, nhưng mà ở đây nói rằng Ngài đã quyết định tất cả, Ngài kiểm soát tất cả, Ngài điều hành tất cả, mọi sự đều trọn vẹn. Đó là bản tính thứ 7, bản tính thứ 8 là Mục Giăng đoạn 4 câu số 8. Mục Giăng đoạn 4 số 8 là gì? Nếu vị không đặt đến, quý vị cũng đã cần phải biết rồi. Bản tính này rất dễ dàng. Đức Chúa Trời là sự gì? Sự yêu thương. Mục Giăng đoạn 4 số 8, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Yêu thương ở đây không phải là yêu thương giống như chúng ta. Không phải là anh làm điều này cho tôi rồi tôi mới thương anh, Hội Thánh giúp đỡ cho tôi điều này tôi mới thương Chúa, vâng vâng không. Đấng yêu thương nè, bất cứ điều gì Ngài cũng vẫn yêu thương chúng ta, yêu thương vũ trụ, yêu thương người dữ cũng như người lành, người chống đối Chúa Ngài cũng vẫn yêu thương. Đó là đấng yêu thương. Điều thứ 9, bản tính thứ 9 là Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 4. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 4 được chép như thế này. Quý vị có viết xuống chưa? Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 4 là Chúa giàu lòng thương xót. Chúng ta nghe thương xót chậm nắm dạng. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 4 là đấng thương xót chúng bà chứ em. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm Chúa đều thương xót. Chúng ta làm sai Chúa cũng đưa trở lại chúng ta. Chúa thương xót chúng ta, giàu lòng thương xót. Về điều cuối cùng tôi chia sẻ, hồi nãy tôi nói rằng 10 bản tính, nhưng mà nếu quý vị coi kinh thánh rất nhiều bản tính, nhiều người đề cập, nhưng mà tôi tóm tắt 10 bản tính thôi. Là trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 2, mà nhưng mà chúng ta lật tới Matthew đi. Matthew đoạn 3 câu số 16 và 17. Matthew đoạn 3. Matthew đoạn 3 nói về Chúa Giêsu làm phép báp têm, quý vị còn nhớ phần đó không? Matthew đoạn 3 câu 16 và 17. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn." Đó là của Chúa Giêsu nè, có Đức Thánh Linh và có gì? Có Đức Chúa Cha. Đây là nói về ba ngôi. Cho nên bản tính của Đức Chúa Trời là ba ngôi, Trinity. Chúng ta không có thể mà ba người khác nhau, nhưng mà Đức Chúa Trời ba hiệp là một, chỉ Đức Chúa Trời của ba ngôi. Cho nên tóm tắt là 10 cái bản tính mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Nếu mà xem nhiều bản tính lắm. Bản tính Chúa Trời, tại sao muốn kể cho quý vị với bản tính Đức Chúa Trời? Tại vì ngày hôm nay con người không thấy được bản tính Đức Chúa Trời nữa. Hầu như cặp mắt chúng ta bị lu mờ. Chúng ta không thấy bản tính Đức Chúa Trời. Cho nên các hành động của chúng ta, cách xử lý của chúng ta, cách quyết định chúng ta, nó không còn giống như là bản tính của Đức Chúa Trời. Nó quan trọng như thế nào? Càng ngày chúng ta hiểu bản tính Đức Chúa Trời rồi đó, thì chúng ta sẽ hành động khác, chúng ta sẽ quyết định khác, chúng ta có sự suy nghĩ khác. Nhưng mà thưa quý vị, thưa bà chị em, trong thời cửu cuối cùng, Satan sẽ làm cho chúng ta thấy bản tính của Đức Chúa Trời không giống như là trọn vẹn, không giống như là nhìn thấy 100%, thấy rõ ràng. Cho nên Satan nó gieo những hột giống trong thế gian này để cho quý vị không còn thấy bản tính Đức Chúa Trời giống như thế. Khi mà chúng ta mà không còn thấy bản tính Đức Chúa Trời giống như là Chúa muốn nói chúng ta đó, thì con người sẽ không theo Chúa, đúng không? Ô, tại sao mà tôi theo Chúa? Nếu ông này như thế, nếu những người theo Chúa như thế, tại sao tôi phải theo Chúa? Tôi ở ngoài đời, tôi ăn chơi, mà vào nhà thánh cũng ăn chơi, thì tại sao tôi theo nhà thờ làm chi? Vân vân. Cho nên nếu mà chúng ta không có phản ứng bản tính của Đức Chúa Trời, chúng ta không có hiểu đó, thì không thể nào mà chúng ta làm chứng về danh Chúa được. Bây giờ kẻ thù là ai? Matthew đoạn 13 câu số 27 và 28. Matthew đoạn 13 câu số 27 và 28. Chúa giải thích rõ ràng cho môn đồ thấy rõ ràng. Tại vì ngày xưa 2000 năm trước, môn đồ của Chúa cũng thắc mắc bản tính Đức Chúa Trời là như thế nào. Tại sao có nhiều điều gian ác? Tại sao có người bẩm sinh là bị tàn tật rồi? Cho nên họ thắc mắc điều đó. Mà chính ngày hôm nay cũng có nhiều người thắc mắc, thương bà chị em. Nếu ông trời là toàn năng toàn tri, tại sao có nhiều điều tai hại xảy ra trên trần gian này? Tại sao khủng bố sẽ xảy ra? Tại sao có thiên tai xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời làm ngơ? Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết điều này trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 27 như thế này: đầy tớ của chủ nhà chủ bèn đến thưa rằng, có nghĩa là tới thưa thắc mắc chung với chủ nè: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Nếu mà Đức Chúa Trời gieo giống tốt thì tại sao có những điều xấu xảy ra? Câu số 28, chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Kẻ thù là Satan, là Lucifer đã đến trong trần gian này, đã gieo những hột giống làm cho người ta thấy không còn thấy những bản tính của Đức Chúa Trời nguyên vẹn nữa. Adam và Eva đã thấy điều đó. Và khi họ tà phạm tội rồi, họ không còn thấy nữa, họ sợ hãi Đức Chúa Trời. Trước khi họ phạm tội, họ đi cùng với Đức Chúa Trời mỗi buổi chiều. Mà sau khi phạm tội rồi, họ sợ hãi rồi, họ đã chạy trốn. Thương bại chị em, ngày hôm nay kẻ thù đã đến, mà đôi khi chúng ta không biết điều đó, và chúng ta không biết giải thích như thế nào. Bốn cái bản tính mà tôi muốn đề cập đến cho quý vị thấy. Sao hôm nay là kẻ thù đã làm cho nhiều người trên trần gian này không thấy bản tính Đức Chúa Trời một cách nguyên vẹn. Công chính. Sự công chính. Bây giờ chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 3. Tôi đọc lại một cái phần mà tôi đã từng đọc. Sáng Thế Ký đoạn 3. Và nói về sự cám dỗ nè. Đoạn 3 câu số 4 nói rằng: bắn rắn bèn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Kẻ thù đã nói cùng với tổ phụ của loài người, nói rằng là Đức Chúa Trời không có công chính đâu. Ngài không có thành thật đâu. Ngài không có công bình đâu. Ngài giấu quý vị một điều gì đó. Cho nên khi mà gieo cái hột giống đó vào tổ phụ của chúng ta, vào con người ngày hôm nay, là nghi ngờ Đức Chúa Trời là đấng không phải là công chính, giống như là bản tính Đức Chúa Trời chúng ta vừa mới đọc. Ngài không có điều hành thế gian này một cách rõ ràng. Ngài đưa Lucifer lên để làm thiên sứ trưởng. Rồi bây giờ Ngài không thích nữa, Ngài đạp Lucifer ra đưa người khác lên. Có nghĩa là Satan nó đến, nó gieo những hạt giống này làm cho con người nghĩ rằng Đức Chúa Trời không phải là đấng công bình nữa. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên khi mà Satan đến thế gian này cũng như thế, trong khi trong Tân Ước cũng vậy, nói là Ngài không phải là công chính. Và tôi nói mà khi mà một người phạm tội, vậy để ý nè, để ý trong Cựu Ước nè, một người vừa phạm tội thì Ngài tìm cách quở trách và giết. Cho nên nhiều người nói, thấy không? Thấy Đức Chúa Trời không? Thấy Đức Giê-hô-va quý vị thời lại không? Ngài sẵn sàng giết những người phạm tội. Ngài nói là Ngài công chính, và giống như là vương quốc của Ngài điều hành một cái chính phủ công chính. Mà Ngài có phải công chính đâu. Cho nên ngày hôm nay nhiều người theo Chúa phân tích giữa Đức Chúa Trời trong Cựu Ước khác mà Đức Chúa Trời trong Tân Ước khác. Tới nỗi mà họ thấy rằng hai đấng đó là hoàn toàn khác chứ không phải là giống. Thưa bà chị em, Đức Chúa Trời cho những người viết Kinh Thánh trong Cựu Ước có đủ hay không? Cái câu hỏi nó hơi thắc mắc cho quý vị. Nếu không có Tân Ước mà có Cựu Ước mà thôi, quý vị nghĩ đó đủ để biết Đức Chúa Trời không? Đủ để quý vị biết cái sự cứu rỗi không? Yes, đủ. Nếu có Cựu Ước mà thôi là đủ rồi. Thưa bà chị em, trước khi có Kinh Thánh cũng có đủ không? Đủ. Đức Chúa Trời đã nói chuyện cùng với mọi người, nhưng mà vì con người không hiểu Đức Chúa Trời, Ngài mới viết Cựu Ước. Nhưng mà vì con người hiểu lầm về Cựu Ước, Ngài mới phải viết Tân Ước. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Chứ không phải là Cựu Ước. Nếu mà quý vị nói là Cựu Ước mà không đủ á, là tất cả những người Do Thái không được cứu rồi. Đủ trọn vẹn. Ngài muốn tỏ vẻ về sự công chính cho quý vị biết và tôi biết. Mà ngày hôm nay chúng ta nhiều người nói rằng thắc mắc tại sao mà đạo của Chúa như thế. Giống như là mình nói đạo Hồi giáo. Hồi giáo cũng tin Allah, mà Allah cũng giống như là tương đối với Đức Giê-hô-va, quý vị biết được đó không? Cho nên họ cho cái đó, ủa đó là cũng một phần của Chúa hay là Đức Giê-hô-va vân vân đi. Mà tại sao họ dám họ giết người khác, và họ cho rằng khi mà giết người khác thì mình được lên trời, mình được khen thưởng. Làm cho nhiều người thắc mắc, tại sao mà đạo Chúa làm điều đó? Đó là sự thắc mắc ngày hôm nay Satan nó gieo hạt giống. Chính chúng ta cần phải phản ảnh bản tính Đức Chúa Trời cho những người khác thấy là chúng ta không phải là những gì mà Satan đã gieo hạt giống vào trong thế gian này. Phải bản tính Đức Chúa Trời. Phong trào của Thánh cuối cùng phải đi ngược lại những gì mà Satan gieo vào. Chúng ta phải đứng ngay thẳng. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 15 cho chúng ta biết điều này nữa. Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 15 nói về vấn đề mà Lucifer, quý vị nhớ rằng tôi đã làm trường giảng về vấn đề này. Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 15 nói rằng đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên. Nghĩa là Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi việc đều trọn vẹn, không thiếu thốn một điều gì cả. Cho nên ngày hôm nay một đứa bé mà bẩm sinh á, mà tật nguyền á, nó tại vì ông trời. Chứ Việt Nam mình nói là gì, cha mẹ sanh con, trời sanh gì. Mà tính nết của con cái xấu thì mình đổ lỗi cho ai? Đổ cho ông trời. Ca dao tục ngữ chúng ta còn đổ lỗi cho ông trời nữa, nói chi. Thưa bà chị em, Satan nó giống nhau vào thế gian này, quý vị và tôi không biết và không ngờ, làm xóa mờ đi cái bản tính Đức Chúa Trời. Ngài là thánh khiết, Ngài dựng nên tất cả mọi sự đều trọn vẹn, cho đến lúc thấy sự gian ác trong lòng ai? Trong lòng chúng ta. Sự gian ác sanh đẻ trong lòng chúng ta, chứ không phải là Đức Chúa Trời sanh cái bản tính gian ác không. Cho nên bản tính công chính chúng ta cần phải chỉnh lại, bản tính thánh khiết của Chúa phải chỉnh lại. Sự thánh khiết là gì? Ngày hôm nay người ta không cho Đức Chúa Trời là thánh khiết nữa. Họ xem nhà thờ của Chúa còn có phải là thánh không? Ngày xưa khi mình bước vào đền thờ của Jerusalem là gì? Là thánh. Và đôi khi ngày hôm nay chúng ta bước vào nhà thờ của Chúa, chúng ta không thấy còn thấy thánh nữa. Sự thánh khiết là ở đâu? Thánh khiết từ Đức Chúa Trời soi sáng xuống đền thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng rất quan trọng là khi chúng ta đến đền thờ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải dọn sẵn lòng của mình. Không phải là chúng ta muốn sáng thức dậy bận pyjama đi nhà thờ. Có bây giờ quý vị bận pyjama chào đón ông Tổng thống Hoa Kỳ không? Không. Chúng ta đến đền thờ rồi chúng ta phải chuẩn bị lòng mình là chúng ta đây là đền thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị có thể mà tranh luận nói rằng ngày xưa là đền thánh là khác, mà nơi hội họp là khác. Thưa bà chị em, khi mà chúng ta coi nhà thờ của Chúa đó, hay là nơi chúng ta tới thờ phượng mà không còn thánh khiết nữa đó, là chính chúng ta cho mọi người trong xã hội biết nơi này không phải là nơi thánh. Quý vị tới đây ăn bận như thế nào cũng được, nói chuyện như thế nào cũng được, rùm beng ở trong nhà thờ cũng không sao, ăn uống trong nhà thờ cũng không sao, còn nó chạy vòng vòng cũng không sao. Người ta tới nhà thờ, ủa cái nơi này đâu có phải thánh đâu, tại sao mà tôi tới chùa người ta im lặng đọc kinh gõ mõ mà tới nhà thờ sao mà rùm beng như cái chợ vậy? Không, chúng ta phải thay đổi cái phương diện này. Tại vì Satan ngày hôm nay tôi thấy, không biết quý vị, nhiều nhà thờ nó xây nhà thờ lên không còn giống như nhà thờ nữa. Nó xây giống như một cái warehouse, một cái building, rồi nói đây là thờ. Rồi trong đó không còn nhà thờ, không còn băng ghế nữa. Rồi ăn bằng quần jean, bằng áo thun cũng đi nhà thờ luôn. Ông mục sư không cần bằng áo vest hay cà vạt, hay là không phải trang nghiêm nữa. Đôi khi bây giờ bằng dép đi nhà thờ luôn, băng dép đi nhà thờ luôn. Nhưng nhà thờ bây giờ không còn giống như nhà thờ, giống ngày xưa nữa. Không còn thánh khiết, quý vị có thấy điều đó không? Nhưng mà người ta cho đó là đây là trong thế kỷ 21. Chúng ta sống trong thế kỷ 21, chúng ta phải quân bình, mọi người đến nhà thờ bằng cách nào cũng không sao nữa. Đúng, chúng ta chấp nhận mọi người. Nhưng mà nếu chúng ta biến những nơi thánh khiết trở nên ô uế, là Đức Chúa Trời sẽ không ngự vào đó. Cho nên sự thánh khiết rất quan trọng. Tôi muốn thêm về cái sự thánh khiết cho quý vị thấy rằng là đa số cơ đốc nhân bây giờ chống đối cái vấn đề này, mà tôi sẽ muốn lặp lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Ma-thi-ơ đoạn 5. Ma-thi-ơ đoạn 5 cho chúng ta biết về vấn đề điều răn của Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta nói thánh khiết là chúng ta phải nói về điều răn của Đức Chúa Trời. Và người ta nói rằng Đức Chúa Trời không còn giữ 10 điều răn nữa. Chúa đã giữ hết rồi, chúng ta không cần phải giữ nữa. Cái chuyện đó rất vô lý. Ở trong Ma-thi-ơ Chúa nói rằng nè, câu số 17 nói rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song đã làm trọn. Chúa làm trọn ở đây để làm gương cho chúng ta, chứ không phải là Chúa làm trọn để chúng ta khỏi làm. Một nắm, một chấm, một nét cũng không thay đổi trong luật pháp Đức Chúa Trời. Và luôn liên tục ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 cũng như đoạn 6, Chúa lặp lại điều răn của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nhiều mục sư giảng đạo chúng ta không cần giữ điều răn Đức Chúa Trời nữa. Bây giờ chỉ giữ một điều răn thôi là gì? Quý vị biết là gì không? Con cái của Chúa học Kinh Thánh biết mà. Chúa nói ta sẽ cho các ngươi điều răn mới là gì? Là tình yêu thương. 10 điều răn kia bỏ rồi, bây giờ chỉ yêu thương nhau thôi. Thương bà chị em, không phải. Điều răn mới là gì? Điều răn mới là lặp lại những gì mà chúng ta hiểu lầm về 10 điều răn cũ. 10 điều răn mà dân Do Thái theo đó, họ không giữ đúng theo sự tâm thần và lẽ thật với 10 điều răn. Cho nên Chúa mới nói điều răn mới. Làm sao mà Chúa nói rằng ô ta ban 10 điều răn này cho dân Do Thái, đưa đây cái phương pháp của người được cứu, và sau cái thời kỳ tăng ước là ban một điều răn thôi là tình yêu thương là đây được cứu. Chúa cứu những người trước thời kỳ tăng ước, thời cựu ước là phải giữ điều răn, rồi thời kỳ tăng ước là chỉ ăn điển thôi, có nghĩa là không tình yêu thương, đúng rồi. Không, Đức Chúa Trời một không hai, Ngài cứu mọi người giống nhau. Cho nên sự thánh khiết của Chúa là trở lại 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa lặp lại trong thời kỳ cuối cùng. Đây là sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin của Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người giảng rằng chúng ta không cần giữ điều răn nữa. Tôi nghe biết bao nhiêu mục sư tin lành nói về không cần giữ nữa. Ngài Sa-bát đã bỏ rồi. Ngài Sa-bát là một ngày thánh khiết, thương bà chị em. Mà ngày hôm nay nhiều mục sư tin lành cũng như là công giáo chà đạp luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp Đức Chúa Trời là bản tính của Đức Chúa Trời. Quý vị hiểu không? Luật pháp Đức Chúa Trời là bản tính Đức Chúa Trời. Bản Đức Chúa Trời là Ngài không muốn giết ai, đúng không? Bản Đức Chúa Trời là yêu thương lẫn nhau. Chứ trộm cắp là bỏ bản tính Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta bỏ bản tính, bỏ 10 điều răn là chúng ta không nhìn thấy được bản tính Đức Chúa Trời nữa. Hai điều tôi muốn chia sẻ là sự công chính và thanh khiết. Điều thứ ba là quyền năng, đấng quyền năng. Đấng quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên cả vũ trụ này chứ không phải trong thế gian này, mà bị xóa bỏ và họ xem thường đấng quyền năng. Nói rằng Ngài là sao mà đấng quyền năng được. Họ đặt những câu hỏi là, họ đặt câu hỏi coi như thế này là, đây là những người mà chống đối đạo Chúa hay là những người vô thần, nói rằng Đức Chúa Trời có thể nào dựng nên một hòn đá mà Ngài không khiêng nổi không? Có nghe từ cái câu đó không? Đức Chúa Trời có dựng nên một cái hòn đá lớn mà Ngài không khiêng được không? Có nghe là đặt những câu hỏi méo móc đó, để nói là Đức Chúa Trời không thể làm được điều đó. Hay là đặt câu hỏi là cái trứng với con gà cái nào ra trước? Người ta bàn thảo đời này qua đời kia cũng không hiểu. Tại sao không dựa vào Kinh Thánh? Tại sao cho quý vị biết 11 đoạn đầu của Sáng Thế Ký bị xóa bỏ khỏi sự hiểu biết của những người theo Chúa và những người ngoại luôn? Là nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên thế gian làm xong 6 ngày. Chuyện nó vô lý. Chúng ta ngày hôm nay khoa học tăng tiến như vậy làm sao mà dựng nên thế gian làm sao ngay được? Đức Chúa Trời không làm điều đó được. Làm gì mà có đại hồng thủy mà tới nỗi mà tất cả mọi người chết rồi trở lại còn gia đình của ông Noe, rồi sau này được cái dòng dõi sanh đẻ từ ông Noe ra. Cho nên 11 đoạn đầu của trong Sáng Thế Ký nhiều người chối bỏ, một số giáo phái tin lành và công giáo đã chối bỏ 11 đoạn đầu của Sáng Thế Ký. Có nghĩa là khi mà mình chối bỏ là mình chối bỏ bản tính của Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Ngài không làm được. Nó không thể hiện được. Cho nên dấy lên những cái phong trào về tiến hóa. Nói Đức Chúa Trời bắt đầu một cái gì nhỏ thôi rồi mọi người đều tiến hóa. Chứ Ngài không có thể mà dựng lên được trong thế gian này. Chỉ tiến hóa mà thôi. Càng ngày con người sẽ không tin Đức Chúa Trời nữa. Không tin Chúa nữa. Vì họ không tin quyền năng của Chúa. Ngày hôm nay có một tín đồ, tôi không nói tên là một người tín đồ có đốc phục lâm, nói rằng ngày xưa Chúa còn phép lạ, bây giờ Chúa không còn làm phép lạ nữa. Cái câu đó làm cho nhiều người thắc mắc là Đức Chúa Trời vẫn còn ở đây hay không, hay là Ngài bắt đầu một cái vũ trụ này giống như là một cái robot vậy đó, dặn một cái dây thiều đó, rồi bây giờ nó chạy như thế nào nó chạy, còn Chúa không quan tâm đến thế gian này nữa. Không, Đức Chúa Trời vẫn còn phép lạ ở trên trần gian này. Tại sao chúng ta không nhìn tất cả mọi ngày mà chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn hay là tai nạn xa cổ, chúng ta không thấy cái đó phép lạ? Chúng ta đợi những cái phép lạ mà kinh khủng xảy ra hay là cái gì mà lớn lao xảy ra, chúng ta mới có đó phép lạ. Đấng toàn năng vẫn còn vận hành trong thế gian này, chúng bà chị em. Tôi tin tưởng điều đó và tôi mong rằng tất cả quý vị cũng tin tưởng điều đó. Điều thứ bản tính thứ tư, rồi tôi chấm dứt ở đây. Bản tính thứ tư là tình yêu thương. Tôi cho đây là một bản tính cao quý nhất mà tôi thấy gần gũi nhất. Nhưng mà Satan nó không thích điều đó. Nó không muốn Ngài tỏ một cái bản tính tình yêu thương của Ngài đến cho tất cả mọi người trong vũ trụ. Tôi nói chữ vũ trụ nha, không phải trong thế gian. Cho vũ trụ biết tình yêu thương của Chúa. Khi mà loài người sa ngã, không phải tới mức đó mà Đức Chúa Trời mới lập ra một cái chương trình cứu rỗi, thưa bà chị em. Không phải từ loài người sa ngã rồi Ngài mới có một biện pháp để cứu con người, không. Trước khi loài người sa ngã, Ngài cả đã có chương trình rồi. Sự hy sinh của Đức Chúa Trời trước khi con người sa ngã. Tại sao sự hy sinh của Đức Chúa Trời tỏ vẻ về tình yêu thương của Chúa? Tại vì mọi người, xin lỗi không dám mọi người, có thể 2/3 thiên sứ và nhiều người trong vũ trụ cho rằng Đức Chúa Trời không có tình yêu thương. Ngài độc tài. Mà Ngài dựng nên thế gian này, trong đó có quý vị và tôi, Ngài muốn chứng tỏ cho cả vũ trụ biết rằng Ngài là đấng yêu thương. Cái đó có nghĩa gì cho quý vị và tôi? Ngài dựng nên thế gian này, Ngài tỏ cho tất cả mọi người trong vũ trụ, trong đó có quý vị và tôi và biết bao nhiêu những hành tinh khác, là Ngài là đấng yêu thương. Ngài sẵn sàng hy sinh cho tất cả những gì xảy ra ở trong thế gian này. Khi mà con người phạm tội, chính quý vị và tôi phạm tội, Ngài làm điều gì? Trong Roma đoạn 5 câu số 8, đây một câu kinh thánh mà làm cho tôi trở lại cùng với Chúa. Trong Roma đoạn 5 câu số 8 nói như thế này. Roma đoạn 5 câu số 8 nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, đối với tôi, đối với người phạm tội như tôi, thì khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trước khi tôi sinh ra, Ngài đã chết cho tôi rồi. Trước khi Chúa biết tôi phạm tội, Ngài đã chết cho tôi rồi. Mà Ngài đâu phải làm điều đó, cần phải làm điều đó. Ngài đến toàn năng toàn tri, Ngài đâu phải chết cho tôi làm gì? Mà Ngài đã quyết định điều đó rồi. Trước khi Chúa dựng nên thế gian này, Ngài đã hy sinh rồi, thưa bà chị em. Những cái câu chuyện mà quý vị đã nghe trong Kinh Thánh nói rằng Chúa đã hy sinh tới nỗi Chúa sai những người tôi tới Ngài đến trước, thông báo cho những người đó biết rằng là Chúa sẽ đến. Những tiên tri đến đó, họ giết tiên tri. Tất cả tôi tớ của Chúa sai đến cũng giết họ luôn. Mà tới Chúa tới nỗi mà Chúa sai con một của Ngài đến trần gian, họ làm gì? Họ cũng đóng đinh Chúa luôn. Nhưng mà khi mà Chúa trên thập tự giá, Chúa không một lời nào mà quở trách chúng ta. Không bao giờ, không bao giờ quở trách. Mà Chúa nói Cha trên trời rằng hãy tha thứ cho họ vì gì? Họ không biết họ làm điều gì. Thương bà chị em, Ngài đã hết lòng mình, không có một điều gì mà Ngài còn chừa hay là một Ngài giữ lấy. Ngài đã hy sinh hết tất cả, thương bà chị em, để tỏ lòng yêu thương của Ngài đến cho chúng ta. Tôi không hiểu tại sao nhiều người ngã trên thế gian này không tin Chúa Giêsu. Họ đi theo những cái đạo nào mà vắt ép mình hy sinh, bán của cải, dâng hiến, mà không đi đến một cái đấng nào mà hy sinh trọn cuộc đời của mình cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã dâng hiến đời sống mình cho mình, để chúng ta được sự sống đời đời. Và Ngài đi sẵn sàng chúng ta một chỗ khi Chúa đã trở lại đem các ngươi đi chúng ta. Đối với Ngài trở lại Trung Quốc, Chúa đã nói hết rồi. Chúa đã làm hết tất cả những gì. Cho nên ngày hôm nay Satan biết rằng là Chúa đã hy sinh. Và Satan tìm một cách là cho chúng ta thấy rằng Chúa thật sự không có hy sinh. Quý vị thấy nghe tôi nói những điều rất ngạc nhiên không? Chẳng hạn là Chúa có hy sinh đâu. Chúa chết ngày thứ sáu, Chúa sống lại thứ chủ nhật, Chúa nằm ngủ ba ngày, đâu có phải là hy sinh. Quý vị có nghe cái tư tưởng đâu? Hay Chúa có hy sinh đâu? Chúa nói hứa Chúa trở lại mà 2000 năm rồi Chúa đâu thấy Chúa trở lại đâu. Tất cả những cái tư tưởng này là làm gì? Là mất đi cái bản tính của Đức Chúa Trời vì tình yêu thương cho bà chị em. Bây giờ chúng ta cần phải phục hồi lại bản tính Đức Chúa Trời, không phải chính chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải phản ảnh và sống đời sống đó cho bà chị em. Tất cả những bản tính về Đức Chúa Trời tôi kể cho quý vị mới nói sơ sơ ra, là quý vị sẽ thấy, nếu quý vị chưa thấy, là Satan đã tìm một cách để phá đi cái bản tính Đức Chúa Trời, để không có ai theo Chúa. Chính chúng ta là phong trào thời kỳ cuối cùng. Chúng ta phải sống và chúng ta phải thực hiện những gì Chúa đã dạy trong Kinh Thánh, để người ta bắt đầu thấy lại bản tính Đức Chúa Trời chúng ta chứ. Tôi không biết như thế nào. Nếu một đấng mà có một cái bản tính đẹp đẽ mà bây giờ bị xóa đi rồi, mà chính con cái của Chúa để dựng nên làm điều đó, chúng ta làm gì vậy? Tôi cứ nghĩ trong khi mà tôi tư tưởng Chúa, tôi nghĩ đến tôi là cha vậy. Nếu mà con của tôi nó đi nói xấu tôi, mà tôi đâu bây giờ dám nói xấu con mình. Bây giờ cha nói xấu con đâu? Không. Mà bây giờ mình làm sao? Mình ra mình phân trần cho tất cả mọi người hết là tôi là tốt à? Bây giờ con cái của tôi, thiên hạ, tín đồ của tôi nó ông một sư vinh là vậy đó. Ông là vậy đó. Tất cả mọi người ghét mình làm gì? Rồi mình trả đũa, mình nói xấu lại không? Đức Chúa Trời chỉ biết nín lặng và cầu nguyện để lòng chúng ta được biến đổi. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay đã chống đối Chúa, đã chối Chúa, mà họ trở lại cùng với Chúa. Tại vì thấy được tình yêu thương của Chúa. Nếu sáng hôm nay quý vị chưa biết Chúa, mà quý vị biết rằng Chúa đang kêu gọi quý vị, đây là lúc chúng ta cần phải biết Chúa. Nếu quý vị sống một đời sống mà chưa phản ánh được bản tính Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải sửa đổi, vì mọi người đang, Chúa đang chờ quý vị để phản ánh bản tính Đức Chúa Trời cho người khác thấy. Tôi tin tưởng rằng nếu chính chúng ta phản ảnh đúng theo bản tính Đức Chúa Trời, là tôi nghĩ sẽ cả trăm cái ngàn người theo Chúa thương bà chị em, chứ không phải một người. Nếu chúng ta, tôi xin lặp lại, nếu chúng ta phản ảnh bản tính Đức Chúa Trời thì cả ngàn người sẽ theo Chúa, chứ không phải là một ngày hôm nay. Chúa nói rằng trong thời kỳ cuối cùng, bản tính Đức Chúa Trời sẽ được phô bày ra đúng theo những gì Chúa đã dựng nên. Và tôi sẽ, lúc đó quý vị sẽ thấy rằng Satan là như thế nào, và mọi người sẽ chứng kiến là Đức Chúa Trời sẽ như thế nào. Khi Ngài trở lại trên trần gian này, những người đã quở trách Chúa sẽ đấm ngực mình và nói rằng chính Chúa là đấng thiên thượng, chính Chúa là đấng toàn năng, mà xưa nay họ đã theo lời dụ nịnh của Satan. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa hiểu biết về bản tính Đức Chúa Trời, để chúng ta làm sống, làm sao đẩy mạnh cái phong trào của Chúa để cho nhiều người biết về bản tính Đức Chúa Trời. Cầu Chúa ban phước cho con gái của Chúa sáng hôm nay.